Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 13 tháng 6 năm 2017, sau bản tin thời sự quốc tế là bình luận TPP đến BTA, từ tuyệt vọng đến vô vọng của nhà báo Phạm Chí Dũng. Kế đến là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hai tổng chưởng lý bang Maryland và đặc khu Columbia, khu vực thủ đô Washington, đệ đơn kiện nói rằng các khoản thanh toán của chính phủ cho các cơ sở kinh doanh của Tổng thống Donald Trump vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ. Theo đơn kiện, các khoản thanh toán cho các cơ sở kinh doanh của Tổng thống từ các chính phủ trong nước và ngoài nước thông qua đế chế khách sạn của ông đang thu hút hoạt động kinh doanh khỏi các địa điểm ở Maryland và Washington và gây áp lực lên các chính quyền địa phương phải biệt đãi những cơ sở kinh doanh của ông Trump. Các khoản thanh toán của chính phủ trong và ngoài nước cho các cơ sở kinh doanh của ông Trump là mục tiêu của một vụ kiện tương tự được đệ trình vào tháng 1 bởi các nguyên đơn bao gồm một nhóm giám sát đạo đức phi lợi nhuận. Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ đả kích những cơ sở kinh doanh này là có tiềm năng gây ảnh hưởng biến chất đối với ông Trump. Tổ chức Trump nói rằng họ sẽ quyên góp lợi nhuận thu được từ những khách hàng đại diện chính phủ nước ngoài cho Bộ Tài chính, nhưng sẽ không yêu cầu khách hàng xác định danh tính.
Ngày 11 tháng 6, cư dân vùng lãnh thổ Puerto Rico đã đi đầu phiếu để trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ trong một cuộc trưng cầu không có tính ràng buộc pháp lý. Gần nửa triệu phiếu ủng hộ giải pháp Puerto Rico trở thành một tiểu bang của nước Mỹ, khoảng 7.600 phiếu ủng hộ giải pháp độc lập cho Puerto Rico trong tư cách là một vùng lãnh thổ, và gần 6.700 phiếu muốn duy trì nguyên trạng, tỷ lệ đi bỏ phiếu là 23%. Đây là cuộc trưng cầu dân ý không có tính ràng buộc thứ 5 của cử tri đảo Puerto Rico. Năm 2012, dân đảo đã chọn giải pháp trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, nhưng quốc hội, cơ quan có quyền đưa ra quyết định tối hậu về tương lai của Puerto Rico, không làm gì để xúc tiến giải pháp này. Thống đốc Puerto Rico Pedro Rosello nói:
Chúng tôi đã tạo cơ hội cho người dân lên tiếng trong việc đưa ra một giải pháp và chỉ trong vài giờ là có kết quả. Chúng tôi trông đợi sẽ có nhiều phiếu ủng hộ việc trở thành tiểu bang và chúng tôi sẽ sử dụng những lá phiếu này là những lá phiếu phê chuẩn cuộc bỏ phiếu năm 2012 để đảm bảo ý nguyện dân chủ của người dân, những công dân Mỹ cư ngụ ở Puerto Rico được thực hiện.
Nhiều người cho rằng quy chế lãnh thổ của Puerto Rico đã góp phần đẩy hòn đảo này vào một cuộc suy thoái kinh tế kéo dài 10 năm qua. Nhưng phe đối lập lo ngại hòn đảo sẽ mất đi bản sắc văn hóa và cảnh báo rằng Puerto Rico sẽ chật vật hơn nữa về mặt tài chính, bởi vì nếu trở thành một bang của nước Mỹ, cư dân sẽ buộc phải trả hàng triệu đô la tiền thuế cho chính phủ liên bang. Ông David Andarondo, một người ủng hộ giải pháp độc lập cho Puerto Rico, nói:
Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn. Tôi tin sẽ có một sự chuyển tiếp dễ dàng hơn nếu trở thành một tiểu bang. Nhưng nếu muốn chọn giải pháp độc lập, ví dụ như ngày mai, tôi tin rằng chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong một khoảng thời gian, nhưng rốt cuộc có thể không xảy ra trong đời tôi. Puerto Rico có thể trở thành một quốc gia tốt đẹp, một hòn đảo tốt đẹp.
Hiện nay, cư dân Puerto Rico là công dân Mỹ. Họ được miễn thuế thu nhập liên bang, nhưng phải trả tiền bảo hiểm xã hội, chăm sóc y tế và các sắc thuế địa phương. Theo quy chế hiện nay, vùng lãnh thổ này nhận được ít tài trợ của liên bang hơn so với các tiểu bang của Hoa Kỳ. Cuộc trưng cầu dân ý trùng hợp với ngày kỷ niệm 100 năm Hoa Kỳ cấp quốc tịch Mỹ cho cư dân Puerto Rico, mặc dù họ không được đi bầu trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và chỉ có một đại diện ở Quốc hội với quyền hạn bỏ phiếu hạn chế.
Chính đảng của tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đạt được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội. Đảng Cộng hòa tiến bước có lập trường trung dung đã góp phần gạt sang một bên hai chính đảng lớn của Pháp trong một thắng lợi không có tiền lệ. tạo điều kiện dễ dàng hơn cho ông Macron thông qua nghị trình của ông tại Quốc hội. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bầu thấp có thể là dấu hiệu cho thấy nhiều người Pháp đã mất tin tưởng nơi các chính khách của họ. Thông tin viên Zlatika Hope của đài VOA có bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Tỷ lệ cử tri đi bầu hôm Chủ nhật chỉ đạt 41% so với hơn 48% cách đây 5 năm. Nhiều cử tri bày tỏ sự hoài nghi đối với tất cả các chính khách. Anh David Cornell, một cử tri tại Enagne Beaumont, nói:
với tất cả những lời hứa hẹn mà họ đã đưa ra và không hề giữ lời, thì ngày càng có ít người đi bỏ phiếu.
Tuy nhiên, nhiều người nói rằng nên cho tân Tổng thống Macron một cơ hội để cải thiện tình hình. Ông Francis Poulin, một cử tri ở Enagne Beaumont, nói:
ai thắng ai thua, kết quả do lá phiếu định đoạt là rất quan trọng. Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến một tình huống như thế này. Một ứng cử viên ít ai biết đến lên nắm quyền và hàng chục ứng cử viên vô danh khác được bầu vào quốc hội. Đây là một cuộc cách mạng. Có thể cuộc cách mạng đó sẽ dẫn đến một điều gì tốt đẹp. Chúng ta không biết. Chúng ta hãy chờ xem.
Cử tri bị lôi cuốn bởi thông điệp của ông Macron trong chiến dịch vận động tranh cử hứa hẹn thay đổi và tiến bộ, nói rằng điều quan trọng là ông Macron phải được ủng hộ đủ để có thể thực hiện nghị trình của ông. Một cử tri tên Thibaut Gouache nói với VOA:
điều thiết yếu là phải trao cho Tổng thống đương quyền thế đa số ở Quốc hội, nếu không, ông sẽ không thể thay đổi nước Pháp.
Ông Macron đắc cử với lời cam kết sẽ thay đổi chính trị như thường lệ ở Pháp, thành chính trị đi sát với nhân dân hơn và hướng về tiến bộ. Giai đoạn đầu trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã vấp phải một trở ngại ngay trước các cuộc bầu cử quốc hội khi một trong các bộ trưởng, ông Richard Ferrand, bị điều tra về các cáo trạng về nạn gia đình trị. Ông Dominic Horny thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Chính trị ở Paris nhận định:
tôi tin rằng nội các do ông Macron tập hợp cho tới nay đã đi đúng đường về mặt thông tin ra ngoài, các tuyên bố công khai, duy trì hình ảnh và các hoạt động của chính phủ. Ông có thể phải đối phó với một số khó khăn liên quan tới vấn đề ông Richard Ferrand, nhưng đây không phải là một vấn đề lớn, nói tổng quát.
Các cuộc bầu cử quốc hội như thế này được coi là một cuộc biểu quyết quan trọng cho vị tổng thống trẻ tuổi nhất nước Pháp. Gần 8.000 ứng cử viên dự tranh để giành 577 ghế tại Hạ viện Pháp. Vòng bầu cử thứ nhì mang tính quyết định sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật tới đây.
Thủ tướng Anh Theresa May vừa ra mắt nội các chính phủ mới của bà, đặt trọng tâm vào các vấn đề xã hội và thực hiện Brexit thành công. Thông tin viên Richard Green của đài VOA có bài tường trình do Việt Hùng trình bày chi tiết sau đây.
Nội các được cải tổ chính thức ra mắt hôm Chủ nhật. Giữa lúc đó có những tiếng kêu gọi ngay trong đảng bảo thủ của bà May đòi bà từ chức vì đã kêu gọi một cuộc bầu cử sớm mà kết quả là thế đa số của đảng bảo thủ trong quốc hội bị xóa sạch trong một cuộc đầu phiếu hồi thứ năm tuần rồi. Bà Theresa May phát biểu:
this is a government that's getting on with the work we need to do to ensure that we are being a government that will govern.
Đây là một chính phủ đang tiếp tục sắn tay và làm việc để thực hiện những gì cần làm hầu đảm bảo đây là một chính phủ cho tất cả mọi người, đảm bảo cơ hội cho tất cả trên khắp đất nước và đảm bảo mọi người có thể tận hưởng tối đa cuộc sống của mình. Chính phủ này đang tiếp tục làm việc.
Đảng bảo thủ giành được 318 ghế trong Hạ viện Anh, thiếu 8 phiếu để duy trì thế đa số, trong khi đảng đối lập chính, đảng lao động giành được 262 ghế. Thủ tướng May đang vận động để đạt thỏa thuận với Đảng Liên minh Dân chủ Bắc Ireland, đảng đã giành được 10 ghế để thành lập chính phủ. Thỏa thuận này cần được đưa ra trước ngày 19 tháng 6 khi nữ hoàng Elizabeth có bài diễn văn về chương trình của chính phủ. Đàm phán Brexit với Liên minh châu Âu cũng sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy 10 ngày. Bà May xác nhận với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng Anh sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán theo đúng kế hoạch đã định.
Sức ép tăng cao những ngày này trong dư luận và báo chí Việt Nam đòi quân đội trả lại đất để thành phố Hồ Chí Minh mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Báo chí trong nước tường thuật tình trạng sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng quá tải nhưng chưa thể mở rộng vì vướng đất quốc phòng. Đây là đề tài nóng trong các cuộc thảo luận tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra cũng như trong công chúng. Khu vực đất gây nhiều tranh cãi rộng 157 hectare được gọi là đất dự phòng của quốc phòng do quân đội quản lý trên danh nghĩa để bảo vệ thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đây là vùng đất trống, từ năm 2015, một phần lớn khu đất đã trở thành một sân gôn thuộc quyền sở hữu của Bộ Quốc phòng và một số công ty thương mại. Dự án liên doanh này đã bị phản đối quyết liệt cách đây 6 năm khi nó bắt đầu hình thành. Ở thời điểm đó, Trung tá Lê Trọng Sành, cựu trưởng phòng quản lý bay sân bay Tân Sơn Nhất, đã phân tích rất kỹ trên báo Thanh Niên về những hệ lụy của dự án sân golf đối với vấn đề an toàn bay. Nhưng sau đó, dự án vẫn được tiến hành. Giờ đây, dự án này lại bị chỉ trích mạnh mẽ hơn giữa lúc tình trạng quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng thêm nghiêm trọng. Theo quy hoạch được Bộ Giao thông Vận tải quyết định hồi tháng 9 năm 2015, sân bay quốc tế của thành phố lớn nhất Việt Nam có công suất phục vụ 25 triệu khách một năm. Tuy nhiên, trên thực tế, ngày năm đó, lượng khách đi và đến qua sân bay đã đạt 26,5 triệu. Trong năm tiếp theo, 2016, lượng khách tăng mạnh 22,6%, đạt 32,5 triệu. Sự gia tăng này gây ra tình trạng quá tải mọi mặt liên quan đến sân bay, từ việc các sảnh đợi đông nghịt người xếp hàng làm thủ tục, đến máy bay xếp hàng dài chờ cất cánh hay phải bay vòng tròn trên trời đợi hạ cánh, cho đến tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường quanh sân bay. Bức xúc dường như lên đến mức cao nhất từ trước đến nay khi vấn đề sân golf của quân đội cản trở việc mở rộng sân bay được đem ra mổ xẻ tại kỳ họp Quốc hội. Theo tường thuật của báo Người Lao Động, sáng ngày 12 tháng 6, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, do yêu cầu của cuộc sống, do nhu cầu cấp thiết, thấy cần cho quốc gia cái gì lợi nhất, cái gì tốt nhất thì cũng phải làm, kể cả việc bỏ sân golf Tân Sơn Nhất. Trong công chúng, nhiều người lên tiếng trên mạng xã hội cho rằng sân golf là một hình ảnh phản cảm. Cùng lúc, có những người khác coi nó như một khối u gây nhức nhối cho hàng triệu người cần phải cắt bỏ. Trên báo chí chính thống, nhiều chuyên gia nhấn mạnh cần xử lý ngay sân golf trong lòng sân bay. Phát biểu với báo Thanh Niên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học Kỹ thuật Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, nhận xét đất sân bay phải là làm nhiệm vụ phục vụ sân bay, an ninh quốc phòng cũng phải cho sân bay. Ông bình luận thêm rằng việc các bên liên quan không trả lại đất thể hiện ý thức kém của các cán bộ thực thi thể chế, tầm nhìn hạn hẹp, đặt quyền lợi cá nhân, lợi ích nhóm lên trên lợi ích của dân, của nước. Ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM, nói trong một bản tin của VOV rằng vấn đề rất bức xúc nên phía nhà nước và Quốc hội cần phải đưa ra chủ trương giải phóng nhanh khu vực sân golf. Nhận định về trình tự thu hồi đất sẽ dễ dàng hay khó khăn, luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội viện dẫn Điều 50 khoản 2 của Nghị định 43 về thực hiện luật đất đai để phân tích với VOA. Ông Hải cho biết điều luật quy định rằng nếu một đơn vị không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích quốc phòng, chính quyền cấp tỉnh có thẩm quyền thông báo và yêu cầu đơn vị đó sử dụng đúng mục đích quốc phòng. Nếu không, chính quyền có quyền thu hồi đất và giao cho người khác. Nhưng trên thực tế, có thể chính quyền TP.HCM sẽ cần đèn xanh từ lãnh đạo Đảng Cộng sản và nhà nước. Ông Hải nói thêm.
Trong vụ này thì là Ủy ban nhân dân TP.HCM sẽ là người quyết định. Tuy nhiên bởi vì cái đất này là liên quan đến quân chủng phòng không quân và bộ quốc phòng. Cho nên là Ủy ban nhân dân TP.HCM và cả thành ủy họ sẽ thận trọng hơn. Họ có thể gửi các thư thông báo đấy đến ngoài quân chủng phòng không của quốc phòng và có những quốc gia lên hoàn bí thư quân ủy trung ương đóng tổng bí thư và chủ tịch quốc phòng an ninh là chủ tịch nước. Sau một năm các cấp quân ủy trung ương cũng như chủ tịch quốc phòng an ninh cứ có kiến gì, đương nhiên ông thực hiện cái quyền của mình là thu hồi sau một năm từ ngày thông báo.
Trong một bài báo của Dân Trí, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không trường Đại học Bách khoa TP.HCM khẳng định việc thu hồi sân golf để mở rộng sân bay là khả thi. Ông Tống nhấn mạnh khả năng thu hồi đất sân golf để phát triển sân bay Tân Sơn Nhất là nằm trong quyền lực của chính phủ. Nhà khoa học này cho rằng việc này giúp sân bay Tân Sơn Nhất giải được 3 bài toán là kẹt xe ở cổng ra vào sân bay, ngập nước trong sân bay và quá tải ở cả bên dưới lẫn trên bầu trời vì thiếu đường băng. Báo chí Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa nói chiều ngày 19 tháng 6 cho hay vào chiều tối cùng ngày, chính phủ họp để bàn vấn đề mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Tại phiên họp, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến giải trình với chính phủ về tính khả thi của việc xây đường băng và nhà ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên khu đất hiện là sân golf theo đề nghị của các chuyên gia. Các phản ứng trên mạng xã hội cho thấy công chúng Việt Nam kỳ vọng chính phủ sẽ ra quyết định thu hồi sân golf thay vì đẩy nó lên tầm cao nhất trong hệ thống chính trị của đất nước là Tổng Bí thư Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng.
Bạch Hồng Quyền tạm an toàn và đang xem xét đi sang một nước khác lánh nạn. Bạch Hồng Quyền, nhà vận động vì môi trường ở Hà Tĩnh, đang bị chính quyền Việt Nam truy nã, nói hiện nay anh đang ở một nơi khá an toàn và đang cân nhắc giải pháp đi đến một nước khác để lánh nạn. Cuối tuần qua, nhà vận động 28 tuổi nói với VOA Việt ngữ rằng hiện anh đang ở một nơi mà công an Việt Nam khó phát hiện.
Hiện tại thì bây giờ thì em tạm thời an toàn. Tại vì là em ở đây thì bên phía công an Việt Nam họ khó có thể tìm thấy được.
Bạch Hồng Quyền nói anh đang cân nhắc quyết định đi sang một nước khác theo đề nghị của một số đại diện ngoại giao nước ngoài.
Bây giờ có rất nhiều tổ chức cũng như là một số các cái đại sứ quán của các nước họ đã liên hệ để họ muốn là giúp đỡ em để tôi có thể là đi qua một cái nước khác để không bị bên phía chính quyền Cộng sản Việt Nam họ bắt bớ. Đang xem xét cái quyết định đi đến nước thứ, tức là đi qua một cái nước khác hay không ấy. Thì cái chuyện đó thì thật sự là cái đó thì tôi đang suy nghĩ. Với những cái lời đề nghị đó thì tôi sẽ suy nghĩ để mà đưa ra cái quyết định có thể là tiếp tục ở ngoài để hoạt động cho những cái con đường sắp tới có thể giúp cho những người dân bằng một cái cách nào đó.
Dù bị chính quyền Việt Nam truy nã và ra lệnh bắt, anh Bạch Hồng Quyền nói anh vẫn quyết tâm đến cùng để giúp người dân ở các tỉnh miền Trung, những nạn nhân vụ ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra vào tháng 4 năm ngoái. Hôm 12 tháng 4 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh khởi tố anh Bạch Hồng Quyền về vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà. Đến ngày 18 tháng 4, Công an Hà Tĩnh lại khởi tố và hôm 19 tháng 4 phát lệnh bắt bị can để tạm giam. Ngày 11 tháng 5, Cơ quan Điều tra Công an Hà Tĩnh ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền. Nói về lệnh bắt và truy nã, Bạch Hồng Quyền nói chính quyền muốn dập tắt tiếng nói phản kháng của người dân và làm tê liệt tinh thần của những người hoạt động vì môi trường như anh.
Bên phía chính quyền Hà Tĩnh họ cố tình ra cái lệnh bắt cũng như lệnh truy nã như vậy để dập cái tiếng nói lên tiếng cho những người ngư dân, những cái người bị thiệt hại do Formosa gây ra cũng như là làm cho cái tinh thần của những cái người mà đang muốn hoạt động, đang muốn giúp đỡ cho những người dân thì họ sợ hãi để họ không giúp những người dân tại ổn định miền Trung nữa.
Từ khi bí mật rời nơi cư ngụ, Bạch Hồng Quyền biết chính quyền địa phương vẫn thường xuyên sách nhiễu gia đình và vợ con anh.
Đến hiện nay thì bên phía gia đình tôi thì bên phía nhà vợ thì vẫn bị một số những người an ninh họ mặc thường phục ấy, họ đi theo dõi cũng như là họ ngồi canh ở nhà. Cũng như là bên phía vợ thì họ luôn luôn tìm cách họ đi theo. Có những hôm thì vợ tôi đưa con đi học. Bên phía những người an ninh thì họ chặn xe vợ tôi lại để họ kiểm tra, họ hỏi. Những cái người đó thì họ không mặc trang phục mà họ chặn xe và họ tự xưng họ là công an của thành phố Hà Nội, họ kiểm tra. Thì họ mở cốp xe cũng như là kiểm tra cái túi sách mà vợ tôi xách đi để mà đưa con tôi đi học. Thì sau khi kiểm tra như vậy họ cũng không có một cái biên bản gì để mà làm việc với cái kiểm tra như thế.
Blogger Lê Anh Hùng viết cho VOA. Mặc dù đã xảy ra hơn một năm, nhưng đến nay vụ đại thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh vẫn tiếp tục là sự kiện nóng bỏng trong dư luận người Việt, đặc biệt là trong bối cảnh những người bị thiệt hại chưa được đền bù thỏa đáng hoặc thậm chí là chưa được đền bù. Còn thủ phạm Formosa Hà Tĩnh thì vừa được nhà chức trách cho phép vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và tập đoàn mẹ Formosa thì lên kế hoạch rót thêm 1 tỷ đô la vào dự án, nghĩa là Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là một đại hiểm họa quân sự, kinh tế, môi trường, lơ lửng trên đầu dân tộc, đe dọa sự tồn vong của giống nòi. Blogger này viết tiếp, trong bối cảnh đó, nhà cầm quyền Việt Nam một mặt muốn khởi tố anh Bạch Hồng Quyền để hăm dọa dân chúng trong vụ Lộc Hà và ngăn ngừa những vụ việc tương tự trong tương lai. Mặt khác, họ lại sợ phiên tòa xét xử anh Quyền sẽ biến thành một ngày hội non sông, kích động dân chúng ở Hà Tĩnh và Nghệ An nổi lên. Tháng trước, chị Bùi Hương Giang, vợ của anh Quyền, khẳng định với VOA rằng chồng chị vô tội.
Đấy là cái tội danh mà nhà cầm quyền Cộng sản đã ghép cho anh Quyền. Mình thì luôn luôn ủng hộ chồng và thấy việc làm của chồng là đúng. Nhà máy Formosa đã xả thải ra môi trường và làm ô nhiễm môi trường biển. Chồng mình chỉ đến và làm truyền thông cho bà con, giúp bà con lan tỏa cái tiếng nói của mình thôi. Chứ chồng mình không hề kích động hay là gây rối biểu tình như là lời báo đài chính thống nói. Chồng mình vô tội và nhà cầm quyền Việt Nam đã o ép, đã khủng bố cả Quyền lẫn gia đình rất là nhiều trong suốt thời gian mà Quyền xuống làm truyền thông cho bà con.
Công an tỉnh An Giang lập 4 chốt an ninh chặn không cho các tín hữu vào Quang Minh Tự để làm lễ nhân kỷ niệm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo hôm 12 tháng 6 theo vị trụ trì chùa. Từ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ông Võ Văn Thanh Liêm, trụ trì Quang Minh Tự cho VOA Việt ngữ biết chính quyền địa phương đã cản trở không cho nhiều khách vào chùa. Một ngày trước khi diễn ra lễ chính, ông Thanh Liêm nói khách ở xa đến thì chính quyền tìm cách ngăn chặn, khách ở gần thì bị đe dọa và ngay cả ông Nguyễn Văn Lía, một tu sĩ có tầm ảnh hưởng lớn của khối Phật giáo Hòa Hảo truyền thống cũng bị chặn.
Lắm 4 chốt, một chỗ thì 5-10 người ngoài đường thì làm cho xe người ta chạy tới đó không thể nào vô được. Mà có người ở Trà Vinh lên phải lột quần áo và băm quần cục qua đi vô đây. Nói rằng nó hấp me, nó vô đây là cơ động người ta để sẵn, người ta bắt mà nó nghe những người ở xa không biết và ở gần cũng không dám vô, nó không từ nhà. Ta Bà Lý cũng chặn đuổi về nữa. Tất cả những cái người nào mà nó để có thành kiến mà vì đạo mà lo cho đạo á mà không theo đó thì nó để ý không cho đến Quang Minh Tự.
Ông Thanh Liêm, một tu sĩ 77 tuổi, từng bị giam cầm 6 năm rưỡi và 3 năm quản chế vì cáo trạng chống người thi hành công vụ vì đã lên tiếng bên vực cho tự do tôn giáo. Ông cho VOA biết thêm.
Anh em ở các nơi người ta cũng hay, nhưng mà ta còn sợ lắm. Dạ. Nếu người ta hay mà không sợ thì người ta đến đây thôi. Lần năm ba chục xe ra ghé, nhưng mà nó hù cắt nơi xa xa gì nữa thì số nó đã chặn mà nói trước người ta rồi. Những người nào mà thường ghé đây là nó đuổi trước chứ yeah. Không phải là dễ dàng gì đó.
Theo ông Thanh Liêm, từ ngày hôm trước đã có khoảng 60 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tề tụ về Quang Minh Tự để dự buổi cầu nguyện cho quốc thái dân an. Dù ít người tới được Quang Minh Tự, nhưng buổi lễ chính đã được tổ chức trang nghiêm và kết thúc lúc 15 giờ ngày 18 tháng 5 âm lịch, đánh dấu 78 năm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo do Huỳnh Giáo Chủ, tức ông Huỳnh Phú Sổ, sáng lập vào năm 1939. Tu sĩ Thanh Liêm cho biết năm nay chính quyền dường như lui lại một chút vì năm ngoái ông quyết đòi tự theo để bảo vệ các tín đồ khi họ đến chùa làm lễ hành đạo trước sự ngăn cản của chính quyền.
Năm ngoái thì nó là độ trên 300 người và nó đánh đập giật dưới xe tới chừng gần cái 100 người cầm cây, quánh nhiều người bị thương. Rồi tới năm nay, tới tháng 5 nó chặn đường, nó quýnh những cái người đi vô đây. Bể đồ xe lập rộng ở trên đường chùa đi vô gần tới dòng này. Rồi lúc đó tôi ra thì tôi đang cầm mình xăng đi ra thì tôi mới chế trên đầu tôi. Thì nó mới sợ, nó biết ra nó không chặn nữa. Mà năm ngoái và tới hôm nay nó phải lùi một chút thì thôi.
Ông Thanh Liêm còn tố cáo chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã bắt giam và ghi ra cái chết của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn vào hồi tháng 5 năm 2017.
Tố cáo cùng cho Nguyễn Hữu Tấn là Cộng sản điều tra rất ác độc từ chưa nó vào. Chưa ai mà chết bằng cái cách cổ mà muốn lìa tiền cổ người ta. Thì đứng đầu tội ác trong thế giới. Và Cộng sản lúc nào cũng buông tha tôn giáo đâu.
Cùng ngày 12 tháng 6, một nhóm tu sĩ Hòa Hảo không được công nhận ở tỉnh Đồng Tháp cũng đã bị chính quyền ngăn chặn khi làm lễ khai sáng. Ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuận Tý viết trên Facebook như sau. Cũng như những kỳ lễ trước, các cấp công an Đồng Tháp lập trạm ngăn cản trên các nẻo đường đi vào lễ nhằm hạn chế tối đa số đông đồng đạo đến đây tham dự. Với tinh thần ưu sư trọng pháp, quý đồng đạo hiếm hoi ở đây vẫn nhiệt tình tổ chức mùa đại lễ, bất chấp mọi thử thách gian nguy đang trực chờ phía trước. Theo báo Lao động, cũng trong ngày 12 tháng 6 tại An Hòa Tự, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận và hỗ trợ, đã tổ chức buổi lễ tương tự nhằm xây dựng cuộc sống mới và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại một buổi lễ tương tự do chính quyền huyện Chợ Mới tổ chức, ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư huyện ủy Chợ Mới nói ông rất mong muốn trong thời gian tới, các tín đồ cần tiếp tục phát huy thành quả hoạt động đạo sự đã đạt được trong những năm qua, chấp hành nghiêm luật tín ngưỡng tôn giáo, hiến chương của giáo hội, đấu tranh phòng chống ngăn chặn những biểu hiện sai lệch trong tổ chức, tiếp tục đường hướng đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, hết lòng ủng hộ đảng và nhà nước, theo trang mạng của tỉnh An Giang.
Pakistan cho biết một cặp vợ chồng người Trung Quốc bị sát hại gần đây bởi những người tình nghi là trung thành với nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Tây Nam, Baluchistan, Pakistan, là những nhà truyền giáo dưới danh nghĩa thương gia. Hai công dân Trung Quốc trên đã bị bắt cóc hồi cuối tháng trước tại Quetta, thủ phủ của tỉnh. Không ai tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ việc này cho đến ngày thứ Năm khi IS thông qua phát ngôn viên toàn cầu của nhóm cực đoan này là hãng thông tấn Anmas tuyên bố thực hiện vụ bắt cóc các con tin. Những kẻ bắt cóc sau đó công bố một đoạn băng video cho thấy thân thể đầy máu me của người đàn ông Trung Quốc Li Jiang đang chút hơi thở cuối cùng. Nhà chức trách Pakistan đã nhanh chóng sơ tán 11 người Trung Quốc khỏi Quetta sau vụ việc trên. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Nisa Ali Khan chủ trì một cuộc họp cấp cao sau vụ việc đáng tiếc và chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại quá trình cấp thị thực cho người Trung Quốc. Pakistan cho biết một nhóm công dân Trung Quốc, bao gồm cặp vợ chồng bị giết, đã nhập cảnh Pakistan với thị thực thương mại. Nhưng thay vì tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại nào, họ đã đi tới Quetta dưới danh nghĩa học tiếng Uru, nhưng thực ra là đi truyền giáo. Thông báo cho biết thêm rằng một công dân Hàn Quốc, Joan Wong Seo, điều hành một công ty công nghệ, thông tin ở thủ phủ của tỉnh, đang cho một nhóm người Trung Quốc này lưu trú. Bộ trưởng Khan quan sát thấy rằng rất đáng tiếc khi việc sử dụng sai thị thực thương mại góp phần vào vụ bắt cóc và dẫn tới giết hại hai người Trung Quốc vô tội. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng thu thập thông tin về các công dân Trung Quốc ở Pakistan và thiết lập một ngân hàng dữ liệu để các tổ chức an ninh có thể đảm bảo việc bảo vệ cho họ. Trung Quốc đang đầu tư gần 60 tỷ đô la để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá và đường sắt cũng như các nhà máy điện. Baluchistan là một trọng tâm của kế hoạch hợp tác to lớn được mệnh danh là Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan hay CPEC. Một phát ngôn nhân của chính quyền tỉnh, ông Agwa Ul Haq Kaka, nói với VOA rằng giới hữu trách đã tăng cường các biện pháp an ninh sau khi gia tăng các cuộc tấn công quân sự trong tỉnh. Ông bác bỏ ý kiến cho rằng tình trạng bạo lực đã làm dấy lên mối quan ngại tại Trung Quốc. Một phần lớn hoặc ít nhất là 99% dự án liên quan đến CPEC là khá an toàn và được bảo vệ. Trung Quốc khá hài lòng về bất cứ biện pháp nào mà chính phủ Pakistan thực hiện vì sự an toàn và bảo vệ công dân của họ, ông Kaka nói. Hàng ngàn người Trung Quốc đã chuyển tới Pakistan trong những năm gần đây. Có hơn 400.000 người Trung Quốc hiện đang ở Pakistan. Phần lớn họ tham gia vào các hoạt động thương mại tư nhân. Thủ đô Islamabad có khoảng 25.000 công dân Trung Quốc, những người đang ngày càng xuất hiện nhiều ở các khu chợ trung tâm, điều hành nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, bao gồm các cửa hàng tạp hóa, nhà hàng và phòng khám vật nuôi.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Hai kêu gọi đẩy nhanh tiến trình đàm phán về bộ quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Ông Vương đưa ra lời kêu gọi này tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp từ phía Singapore, ông Vivian Balakrishnan ở Bắc Kinh. Ngoại trưởng Vương nói Trung Quốc và các nước ASEAN đã đồng ý về một hiệp định khung cho bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông hôm 18 tháng 5 trước thời hạn được ấn định. Việc tư vấn về những điều kiện tiên quyết cho một môi trường an toàn và loại bỏ sự can thiệp từ mọi phía đã diễn ra thuận lợi, theo ghi nhận của Reuters. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói vào tháng 7 năm ngoái, Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN đã ra một tuyên bố chung về việc tiến hành đầy đủ và hiệu quả của tuyên bố về ứng xử ở các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC. Tuyên bố này quy định rằng những tranh cãi về các đảo vĩnh viễn, tiếng Anh là Nanshan, cần được giải quyết một cách ôn hòa bằng thương lượng giữa các bên có liên quan trực tiếp. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã trở nên nồng ấm hơn và Philippines cũng đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán song phương về vấn đề Biển Đông với Trung Quốc. Với những nỗ lực có phối hợp của Trung Quốc và các bên liên quan, tình hình ở Biển Đông đã trở nên ổn định hơn. Tất cả những điều này đã tạo nên các tiền đề cần thiết cho việc đàm phán COC, theo Reuters. Trong khi đó, ông Vương nhấn mạnh rằng việc thảo luận và lập COC được quy định trong DOC và đó là điều mà Trung Quốc và các quốc gia ASEAN đã cam kết. Vị ngoại trưởng này nói, Trung Quốc và các nước ASEAN thông qua những nỗ lực chung của chúng ta có đủ khả năng để lập nên những điều lệ mang tính khu vực cho hòa bình và sự ổn định trên Biển Đông bằng một phương thức độc lập. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc được Reuters trích lời nói tiếp rằng, Tôi nghĩ chừng nào chúng ta tiếp tục tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, cùng làm sâu sắc thêm sự hợp tác và loại bỏ sự can thiệp từ bên trong và bên ngoài khu vực, có thể sự can thiệp từ bên ngoài là nhiều hơn. Và sau khi có được những sự chuẩn bị cần thiết từ các bên, chúng ta sẽ có thể tổ chức các cuộc thảo luận trọng yếu về các văn bản COC tại một thời điểm thích hợp, cho tới khi chúng ta đạt được những điều luật mang tính khu vực. Chúng tôi tự tin vào điều này.
Bộ trưởng Tài chính Qatar bày tỏ tin tưởng vào khả năng kinh tế của nước ông có thể vượt qua một cuộc tranh chấp ngoại giao với các nước đã cắt đứt quan hệ với Qatar vào tuần trước. Trong một cuộc phỏng vấn của kênh CNBC phát sóng hôm thứ Hai, ông Ali Sharif Al-Emadi thừa nhận sẽ vấp phải một số thách thức, nhưng ở Qatar mọi sinh hoạt vẫn bình thường, ông nói.
Tôi không nghĩ có bất cứ điều gì cần lo lắng về nền kinh tế địa phương.
Ông nói thêm rằng các quốc gia tuyên bố đình chỉ quan hệ gồm Ả Rập Xê Út, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập phải đối mặt với nguy cơ khó khăn về tài chính của riêng họ do những tổn thất về kinh doanh trong khu vực. Rất nhiều người nghĩ rằng chúng tôi là bên duy nhất bị mất mát trong vụ này, ông nói. Nhưng nếu chúng tôi mất $1 thì họ cũng sẽ mất $1. Các quốc gia cắt đứt quan hệ với Qatar tố cáo nước này hỗ trợ cho các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và Iran. Qatar phản bác lại, cho rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ. Hôm thứ Hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Bahram Ghasemi, nói hai bên nên giải quyết những bất đồng thông qua đàm phán. Kuwait cũng tham gia nỗ lực hòa giải. Ngoài việc cắt đứt quan hệ ngoại giao, Ả Rập Xê Út, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập còn cắt các tuyến vận tải hàng không, đường biển và đường bộ đến Qatar. Một nước vẫn tùy thuộc vào việc nhập khẩu hầu hết lương thực cần thiết. Cũng trong ngày thứ Hai, Qatar khai trương các tuyến vận chuyển hàng hóa mới thông qua các cảng ở Oman. Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển lương thực sang Qatar.
TPP đến BTA, từ tuyệt vọng đến vô vọng là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Trump không đề cập đến nhân quyền nhưng cũng chẳng nói gì về Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ. Mục tiêu lớn nhất của chính thể Việt Nam cũng bởi vậy vẫn là con số 0, tương tự kết quả đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vòng 21 đã gần như zero. Không có Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ. Thất vọng được phái đoàn Việt Nam cố gắng che giấu nhưng vẫn lộ ra một cách trần trụi. Trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ hội đàm Mỹ-Việt giữa đại diện Hoa Kỳ là Tổng thống Donald Trump với một trong những đại diện Việt Nam là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, bất chấp món quà 8 tỷ đô la giá trị thương mại nếu có thật mà ông Phúc cho biết các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết với giới doanh nghiệp Mỹ, đã không có bất kỳ từ ngữ nào được Trump sử dụng dù chỉ mang tính hàm ý nói về Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ. Cân nhắc lại, bản hiệp định này mới chính là chủ đề mà phía Việt Nam quan tâm nhất và trở thành mục tiêu lớn nhất của chuyến sang Mỹ lần này. Nếu có được dù chỉ một thỏa thuận sơ bộ về Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, phía Việt Nam sẽ có hy vọng duy trì được số xuất siêu hơn 30 tỷ đô la hàng năm vào thị trường Mỹ, đồng thời mở ra hy vọng vay mượn thêm tín dụng từ các chủ nợ lớn nhất như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu, hơn nữa còn có thể thúc đẩy sớm thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu. Lượng ngoại tệ hơn 30 tỷ đô la thu lợi từ xuất siêu hàng năm sang Hoa Kỳ như thế là vô cùng có ý nghĩa. Nếu so sánh với quốc nạn Việt Nam đang phải nhập siêu hơn 30 tỷ đô la theo đường chính ngạch và 20 tỷ đô la theo đường tiểu ngạch mỗi năm từ đồng chí Trung Quốc.
Thậm chí trước chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Phúc, một chuyên gia nhà nước đã bắn tin rằng Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ đã được chuyên viên hai nước đàm phán xong và đã được đặt lên bàn Thủ tướng Việt Nam, chỉ còn chờ mang sang Mỹ ký chính thức. Nhưng do Trump không hề đá động đến Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, có thể xem như số phận của hiệp định nếu có thật này, một trong hiếm hoi lối thoát khả dĩ nhất về kinh tế và ngân sách của chính thể Việt Nam, vẫn còn treo ở đó mà chưa biết khi nào mới xong. Tuyên bố chung về tăng cường đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chỉ đề cập, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại song phương và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên, đặc biệt thông qua việc triển khai có hiệu quả hiệp định khung về thương mại và đầu tư để xử lý các vấn đề trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng. Thực ra, Hiệp định Khung về Thương mại Đầu tư, gọi tắt là TIFA, là một hiệp định khung mà Việt Nam đã đàm phán với Mỹ từ năm 2010, nhưng sau đó bỏ dở vì Việt Nam mãi chạy theo món lợi lớn hơn là Hiệp định TPP. Chỉ đến đầu năm 2017, khi TPP hầu như tuyệt vọng, Việt Nam mới phải quay lại đàm phán về TIFA như một nỗ lực cuối cùng. Không những không đề cập gì đến Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, Trump lại xoáy vào một vấn đề cực kỳ khó chịu và khó khăn đối với phía Việt Nam. Trong phần phát biểu ngắn gọn tại cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng hôm 31 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam mà ông hy vọng sẽ sớm được cân bằng. Ngay trước đó, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ cũng không bỏ quên vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc.
Chỉ đe dọa hay còn hành động? Lời nhắc nhở sớm được cân bằng đầy sắc thái đe dọa của Trump có thể dẫn đến khả năng trong thời gian tới, Mỹ sẽ thực hiện một số động tác bảo hộ thương mại cứng rắn để hàng Việt Nam không thể ồ ạt tràn vào thị trường Mỹ như trước đây. Vào tháng 3 năm 2017, Trump đã liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia gây hại kinh tế cho Mỹ và đe dọa sẽ có thể mạnh tay trong chế tài. Một hệ quả rất không mong đợi đối với Việt Nam là nếu Mỹ siết các điều kiện thương mại như đánh thuế xuyên biên giới, dựng đứng hàng rào kiểm nghiệm chất lượng đối với hàng hóa Việt Nam mà trước đó cá ba sa, tôm, gạo đã trở thành nạn nhân, đồng thời ngưng trệ vô thời hạn Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ hoặc làm cho Hiệp định này trở nên khó khăn hơn nhiều so với 15 năm trước đó. Giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tụt thê thảm. Những tín hiệu vô vọng về Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ lại có thể lan đến việc Liên minh châu Âu xem xét Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-châu Âu, khiến Hiệp định này trở nên uể oải và có thể còn rất lâu nữa mới được thông qua, cho dù giới chức Việt Nam có cố công đi vận động trực tiếp hoặc tìm cách lobby hành lang với phí môi giới rất cao. Bi kịch thương mại lại góp phần quyết định tương lai ngân sách, trong đó đương nhiên có cả ngân sách đảng.
Bế tắc ngân sách. Ngoài kinh Nhật vẫn còn một chút hy vọng, các kinh cho vay tín dụng chính như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu, Quỹ tiền tệ quốc tế đều chính thức đóng cửa cho vay ưu đãi đối với Việt Nam kể từ tháng 7 năm 2017. Trong khi đó, mỗi năm ngân sách Việt Nam vẫn phải xuất ra đều đặn khoảng 10 tỷ đô la để trả nợ cho quốc tế. Tuy nhiên, nợ công thực tế của Việt Nam đã lên tới 210% GDP, tương đương khoảng 420 tỷ đô la, gấp hơn 3 lần con số báo cáo chính phủ chỉ chưa đầy 65% GDP. Hiện thời ngân sách hầu như không còn kết dư và không biết lấy tiền đâu để trả cho rất nhiều khoản nợ trong và ngoài nước. Với tình trạng bội chi ngân sách Việt Nam hàng năm thường vượt quá 6% GDP, một số chuyên gia độc lập đã dự liệu ngân sách trung ương sẽ không thể kéo qua được hết năm 2018. Nghĩa là Việt Nam rất có thể rơi vào tình trạng giống như Argentina, trong hai lần vỡ nợ vào năm 2001 và năm 2014. Đầu năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bất chợt phải bật ra cảnh báo về tương lai sụp đổ tài khoá quốc gia. Cần đặc tả là lời tả tháng này là có cơ sở bởi vì ông Phúc đã nhiều năm nắm tay hòm chìa khóa chính phủ. Giờ đây chính quyền đang phải tính đến việc vắt cổ dân từng chút một, tăng thuế xăng dầu gấp đôi hoặc gấp ba, đánh thuế việc bán hàng trên mạng, kể cả kiếm tiền cho ngân sách bằng cách bán số đẹp. Các số liệu thống kê gần đây như về tỷ lệ huy động thuế phía của Việt Nam hiện nay vẫn ở mức bình quân 20%, cao hơn hẳn so với Thái Lan là 16,1%, Philippines là 13,5%, Indonesia là 12,4%, Malaysia là 14,3%. Thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức trung bình của khu vực, nhưng tỷ lệ thu cao hơn hẳn khiến mỗi người dân Việt Nam phải gánh chịu khoản thuế phí trên GDP gấp từ 1,4 cho tới 3 lần so với các nước. Theo báo cáo Môi trường Kinh doanh 2016, Ngân hàng Thế giới công bố tỷ lệ huy động thuế phí đối với doanh nghiệp ở Việt Nam lên tới 39,4% lợi nhuận, tức làm được 10 đồng thì phải nộp thuế gần 4 đồng.
Phải làm gì? Cuối cùng là vấn đề cá nhân và chính thể ở Việt Nam. Không có bất kỳ tín hiệu nào cho Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, Thủ tướng Phúc đã không thể tái hiện thành tích của Tổng Bí thư Trọng với Mỹ cam kết cho Việt Nam vào TPP trong chuyến công du Hoa Kỳ của ông ta vào tháng 7 năm 2015 mà đã tiến tới tôi bất ngờ khi ông Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 2016. Giờ đây, khó khăn nếu không nói là bế tắc bắt đầu chồng chất lên Thủ tướng Phúc. Trong chuyến công du Mỹ, ông Phúc đã không có được thành tích chính trị và kinh tế nổi bật nào để loại thẳng các đối thủ chính trị khác trở thành Tổng Bí thư mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu sớm nhất có thể tại đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng vào đầu hoặc giữa năm 2018. Thậm chí người Mỹ tỏ ra không có nhiều thời gian dành cho lãnh đạo Việt Nam, có một chi tiết rất đáng chú ý với toàn bộ nỗi mặc cảm thấp cơ chính trị dành cho nó. BBC cho biết trong cuộc họp ngày 31 tháng 5 tại phòng bầu dục, dường như ông Nguyễn Xuân Phúc đã được người bên cạnh nhắc thôi để sau khi ông định chia sẻ với ông Trump về 7 vấn đề ngắn.
Nhưng câu chuyện còn dài. Cho dù vấn đề nhân quyền Việt Nam đã hầu như không được Trump nêu ra trong cuộc hội đàm với Nguyễn Xuân Phúc, nhưng sức ép của Quốc hội Mỹ về vấn đề nhạy cảm này vẫn còn nguyên đó, để giới nghị sĩ Mỹ sẽ can thiệp theo chiều hướng bất lợi cho chính thể Việt Nam đối với nhiều vấn đề mà hành pháp Trump phải thông qua Quốc hội, chẳng hạn như là bán vũ khí và áp đặt thuế. Bài toán đặt ra hiện thời là không còn cách nào khác nếu không chịu cải thiện nhân quyền. Cải thiện trọn gói chứ không phải là lẻ tẻ, cải thiện ngay và cải thiện một cách thực chất. Giới chấp bưu Việt Nam thậm chí còn có thể không giữ nổi lượng xuất siêu như năm 2016 vào thị trường Hoa Kỳ. Khi đó sẽ bế tắc hoàn toàn cho cả chính thể lẫn các cá nhân trong cái chính thể đó. Thủ tướng Phúc và cao hơn là kinh đảng Nguyễn Phú Trọng sẽ phải làm gì để giải bài toán trên?
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp đến là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin chào bác sĩ Đích ạ. Thì hôm nay xin bác sĩ nói về cái chứng gọi là viêm đa cơ, là vì có một nữ thính giả ở Hà Nội 39 tuổi hỏi rằng là bà bị teo, đau và yếu cơ ở một nửa người, đã được xét nghiệm và sinh thiết cơ, được chẩn đoán là viêm đa cơ. Bà được điều trị bằng nhiều thứ thuốc mà bệnh không thuyên giảm. Bà hỏi về cách điều trị và diễn tiến của bệnh.
Vâng, kính chào quý vị thính giả và cảm ơn thính giả ở Hà Nội đã đặt câu hỏi. Cái chữ mấu chốt ở trong cái câu hỏi này là viêm đa cơ. Viêm đa cơ là ba chữ, có vẻ đơn giản, nhưng mà thực ra chúng ta cũng cần phải xác định nó là cái gì. Đa là nhiều rồi, cơ là cơ bắp. Vậy viêm đa cơ là một bệnh viêm của nhiều bắp thịt trong cơ thể. Nhưng mà viêm là gì? Thì viêm chúng ta dần dần thì chắc cũng phải nói rõ một vài điểm này, vì chắc là trong những ngày sắp tới là chúng ta sẽ cũng hay dùng đến cái chữ gọi là viêm. Viêm là một cái phản ứng miễn dịch, là hậu quả của một cái phản ứng miễn dịch. Vậy miễn dịch là gì? Chúng tôi xin đi ra ngoài để có vẻ như đi ra ngoài một chút, nhưng mà đừng để nói cho rõ về những cái danh từ, vì y khoa cũng như khoa học là nói cái gì phải đúng là cái đó, nghĩa là cũng giống như là thôi chính danh của Khổng Tử thôi. Và trong y khoa hay trong y khoa học thì một là một, hai là hai, A là A và B là B. Đã là A thì không là B được. Do đó thì viêm chúng ta hiểu rằng nó là cái hậu quả của một cái phản ứng miễn dịch. Miễn dịch là gì? Chúng ta, cơ thể chúng ta sống được là chúng ta tự đề phòng, tự bảo vệ được, chống lại những cái sự xâm nhập của những cái gì gây độc hại ở bên ngoài. Đó là cơ bản của đời sống. Miễn dịch là một cái hệ thống của cơ thể. Thí dụ chúng ta có một được bị xâm nhập bởi một con vi khuẩn, chúng ta có một vết thương, rồi vết thương nó là mù, tức là có nghĩa rằng cái vết thương để cho vi khuẩn lọt vào trong cơ thể và cơ thể chúng ta phản ứng lại, làm cho cái vết thương đó, thí dụ cụ thể là vết thương nó sưng lên, đỏ lên, cứ chảy ra mù, đau, thì cái hiện tượng nó gọi là hiện tượng viêm. Nó là hậu quả của sự chiến đấu, sự tranh đấu giữa con vi khuẩn và cơ thể của chúng ta. Thế đó là trường hợp thông thường. Nhưng mà nói rộng ra là có những cái viêm mà không phải do nhiễm trùng, thì thí dụ như chúng ta té, ngã, đập tay vào tường bị sưng lên, thì đó cũng là phản ứng viêm mà không do vi trùng, không do siêu vi khuẩn. Trong trường hợp này thì cái viêm đa cơ này là do một phản ứng miễn dịch của cơ thể, nhưng nó không phải do sự xâm nhập của vi khuẩn, mà là do tự cơ thể vì lý do nào đó lại làm ra cái chất chống lại cái cơ của mình. Thành ra là viêm đa cơ là một bệnh của hệ thống miễn dịch mà do tự cơ thể lại nhầm lẫn, tự chống lại cái cơ bắp của mình, nghĩa là cơ thể làm ra kháng thể chống lại cái bắp thịt của mình. Đó là viêm đa cơ. Vậy nó là một bệnh có tính chất hệ thống. Đó là nói rộng ra một chút để chúng ta hiểu vấn đề. Cụ thể trong trường hợp mà vị nữ thính giả có kể đến, nói đến viêm đa cơ, nó là một bệnh có hệ thống như tôi nói, nhưng nó chủ yếu là những cái gây ra những cái tổn thương ở cơ bắp, mà đặc tính của nó là những cái cơ bắp gần thân thể, nghĩa là chúng tôi phân biệt ra những cái cơ ở ngoài ngoài chi và những cơ gần thân thể, nghĩa là cái gốc của chi. Thành ra bệnh viêm đa cơ cổ điển hình nó liên hệ đến những cái bắp thịt ở gần cơ thể, thí dụ như bắp thịt cổ để nâng đỡ cái đầu, bắp thịt vai để cho chúng ta cử động được cái chi trên, và bắp thịt háng để chúng ta đi lại được, sử dụng cái chi dưới tức là chân. Điểm thứ hai là nó có tính chất đối xứng, nghĩa là nó bị hai bên, nó có tính chất đối xứng và liên hệ đến những cái cơ bắp gần cơ thể, đó là đặc tính của bệnh. Đây là một bệnh hiếm, ít xảy ra, nhưng nó xảy ra thì hay xảy ra ở phụ nữ và ở cái tuổi trung niên như là tuổi của bà thính giả đã hỏi. Cái chẩn đoán làm sao? Vì đây là một bệnh liên hệ đến cơ nên mà nó phá hủy cái cơ của mình. Do đó thì chẩn đoán là nhằm vào tìm những cái chất mà cơ bị phá hủy ở trong máu. Đó là nói chung là như vậy. Tôi không đi vào chi tiết của chuyên môn. Thế rồi điểm thứ hai là vì nó là một hệ thống, nó là bệnh miễn dịch, nên chúng ta có thể thấy những dấu vết, những cái hậu quả của cái hiện tượng miễn dịch đứng về phương diện sinh học mà nói, rồi xét nghiệm trong máu cho thấy những điều đó. Chuyên biệt hơn nữa, nó lại là chúng ta sẽ có thể tìm thấy những cái kháng thể chống lại chính cái cơ bắp, đó là có tính chất chuyên biệt cho giúp cho chúng ta chẩn đoán. Chẩn đoán cần phải làm những thứ khác nữa, ví dụ như là đo điện cơ để phân biệt giữa cái yếu do bắp thịt và cái liệt do hệ thần kinh, đó cũng là chủ yếu. Điều nữa là có thể chụp MRI để thấy cái hình dạng cái tổn thương của cơ. Và cái cuối cùng là sinh thiết thì có thể thấy dấu hiệu của hiện tượng viêm ở dưới kính hiển vi, đó là bệnh và chẩn đoán điều trị. Vì chúng ta đã nói rằng nó là một, chúng ta biết, chúng ta không biết rõ nguyên nhân cuối cùng của nó là gì, chúng ta biết được rằng nó là bệnh miễn dịch, là một bệnh tự miễn, tức là tự ta làm ra cơ thể chống lại mình, nên cái điều trị sẽ hướng vào việc giảm những cái hiện tượng miễn dịch này. Tức là cái chất dễ dùng là cái loại nội tiết tố gọi là corticoid, bà con Việt Nam mình ngày xưa ở trong Nam hay gọi là thuốc hạt dưa, cụ thể đó là loại prednisone mà một số bà con có thể biết. Điều sau đó nữa là dùng những chất ức chế miễn dịch, và sau này thì khoa học tiến triển cho nên có thể dùng những chất sinh học để chống lại cái hiện tượng miễn dịch này, đó là điều trị. Điều trị là thường có một hiệu, có hiệu quả làm chậm sự tiến triển, giới hạn sự những triệu chứng. Tất nhiên bệnh không khỏi hẳn, nó có thời kỳ tiến triển và thời kỳ ổn định. Đó là những nói chung về cái chứng viêm đa cơ.
Vâng, thưa bác sĩ, thì nó là bệnh tự miễn như vậy thì mình không có một cái cách nào đề phòng hết phải không? Hoặc là có những cái lời khuyên nào để mà tránh cái bệnh này không bác sĩ?
Vâng, cho đến nay thì thực ra không có cái nào đề phòng. Tất nhiên khoa học thì đang mỗi ngày một tiến triển nên hy vọng là tìm ra được những cách điều trị hữu hiệu hơn. Chúng ta chưa biết rõ nguyên nhân tại sao nó có nên là chúng ta không đề phòng được.
Thưa bác sĩ, thì cái bệnh này như vậy nó cái ảnh hưởng và cái hậu quả của nó như thế nào?
Anh đặt câu hỏi là tức là mở rộng vấn đề đấy. Nó là một bệnh có hệ thống, trong y khoa chúng tôi gọi như vậy. Cụ thể cái mà rõ nhất là thấy rằng nó không phải là chỉ riêng ở cơ bắp, về những cái bộ phận khác nó liên hệ, nó cũng có thể có triệu chứng. Thí dụ như là bệnh nhân có thể có những triệu chứng ở ngoài da, những cái mảng đỏ ở ngoài da hay những dấu hiệu khác nữa ở ngoài da. Bệnh nhân có thể có những tang thương ở phổi, vì nó cũng là cấu tạo của cơ thể, thì có thể có những kháng thể chống lại cái mô kẽ của phổi chẳng hạn. Và nó nằm trong cái hệ thống, cho nên là bệnh nhân có thể có tê thấp, có đau khớp, vân vân. Lúc đầu bệnh thì mỗi người một khác nhau, thì có người nhẹ, lúc đầu thì nhẹ, có thể là không biết, thì nó tiến triển âm ỉ chậm chậm, người ta không biết một thời gian, đến khi nó thấy yếu hơn thì mới biết. Thì nó tiến triển, nó có từng chu kỳ, nó có thời kỳ tăng và thời kỳ giảm, chúng ta cũng không biết tại sao, có nhiều khi do căng thẳng hay gì đó. Bệnh có thời gian tiến triển và thời gian chậm lại. Nói chung là điều trị nó có tác dụng, có mức độ hạn chế. Thì người bệnh có thể là gặp khó khăn, ví dụ có những người không nâng cái đầu họ lên được, hoặc có những người thông thường không với lên cao được, vì muốn với lên cao phải sử dụng cái cơ bắp của cái vai nếu cái vai yếu đó thì không thể đầu làm gì trên đầu quá cái đầu được, họ không thể mang cái vật độ nặng được, đi chợ không mang được những cái đồ mua nhiều, không mang được đồ nặng, họ khó khăn khi lên cầu thang, vì lên cầu thang phải co bóp những cái bắp thịt của khớp háng, thành ra là đó những cái khó khăn mà nó tự nhiên nói thì nó hơi buồn một chút, nó không chữa khỏi hẳn được. Nhưng mà cái sự tiến triển nó cũng thay đổi, có người thì nặng hơn, có người nhẹ hơn. Nói chung thì không phải là một bệnh tốt hay là không có bệnh nào tốt, nhưng đây mà bệnh định chữa được nhưng mà không chữa khỏi hẳn được. Điều đó không phải là lạ lắm. Trong y khoa thì chúng ta tuy là chúng ta làm được nhiều điều kỳ diệu nhưng mà không phải là chữa khỏi được mọi bệnh. Nhưng mà phần lớn trong trường hợp thì chúng ta có thể giúp được, còn khỏi hẳn thì nhiều khi không được. Có một ít người tôi nói thì nhiều khi hay là vị nữ thính giả đã có thể lo sợ, cũng có khi có người có dễ bị ung thư hơn.
Vâng, thì cái này là bệnh nó liên quan đến cơ, thì ngoài những cái như là bác sĩ có nói đến thuốc nội tiết tố thì vâng, còn các cái phương pháp như là vật lý trị liệu là thể dục thể thao có giúp được cho con?
Đúng, bao giờ thì điều trị dùng thuốc là một chuyện, chúng ta cũng có những cái phương pháp không dùng thuốc bên cạnh, ví dụ như là vật lý trị liệu nó có thể giúp, vì nếu cái cơ bắp mà chúng ta không sử dụng được, không dùng lâu, nó sẽ yếu teo đi. Mà khác là cũng phải để ý những cái cơ khác nữa, bởi vì nó bị ảnh hưởng chung, do đó chúng ta cũng phải sử dụng, tập sử dụng. Người chuyên môn về vật lý trị liệu sẽ hướng dẫn người bệnh để tập luyện, để giúp cho cái cơ bị bệnh và bảo vệ cái cơ không bị bệnh. Và cũng mặt khác nữa là cái vật lý trị liệu cũng giúp cho người ta sống với những cái người ta hiện có, thì đó là mục đích của điều trị.
Thưa bác sĩ, thì cái bệnh này như bác sĩ nói là một cái bệnh hiếm, thì cái chuyên khoa để mà theo dõi chữa trị cái bệnh này gọi là chuyên khoa gì ạ?
Vì bệnh nó là liên hệ đến cái sự yếu và liệt thì thực ra là khác nhau, nhưng mà nó bên cạnh cái liệt, chúng ta phải phân biệt cái yếu và liệt. Do đó nói cách khác đó là cái hệ thần kinh là điều khiển cái sự làm việc của các cơ bắp. Do đó bệnh này thuộc phạm vi của cái chuyên khoa thần kinh nội khoa, thì bà bệnh nhân đó đã được thăm khám và chắc đã được điều trị. Bà con cho biết là không được kết quả tốt lắm, thì điều đó cũng không phải là lạ lắm. Tuy nhiên đó, nhìn lại thì vì bà đặt câu hỏi, chúng tôi xin nói thêm một chút là mục đích của những cái buổi nói chuyện như hôm nay là có tính chất phổ thông, muốn đưa những cái thông tin về y khoa, không có thực sự nhằm mục đích điều trị. Thực ra không có thể nào mà điều trị qua đường dây được. Điều trị là sự tiếp xúc giữa người bệnh và thầy thuốc, là sự thăm khám hỏi bệnh rất là tỉ mỉ theo phương pháp khoa học, và đưa người sau khi thăm khám, và nhất là thăm khám về thần kinh rất là chi li, một cuộc khám thần kinh có khi kéo dài một tiếng đồng hồ từ đầu đến chân và mọi thứ. Nên những cuộc đấy có tính chất nói chuyện để mở rộng trao đổi cái thông tin mà thôi. Trong thực tế thì chúng ta cần nhiều hơn thế, cần rất nhiều hơn thế để có thể làm chẩn đoán. Tuy nhiên theo bà mô tả thì tôi hơi ngạc nhiên. Chúng ta phải nhận cái chữ viêm đa cơ do sinh tiết mà đưa ra. Nhưng mà trong thực tế đó cũng chỉ là những cái, đó cũng là một cái xét nghiệm và nhiều khi cần kiểm chứng, và cũng nên hiểu là chúng ta cũng biết là chúng ta nói cái gì. Nghĩa là không phải là người nói A, người khác nói B. Không phải là, xin lỗi, là ông nói gà, bà nói vịt. Thực ra là chúng ta đâu phải đồng ý với nhau về cái danh từ trước đã. Sau đó thì theo như bà mô tả, bà yếu nửa người. Thành ra là nó không khớp với cái viêm đa cơ theo đúng cái nghĩa, cái chữ mà y khoa thường dùng. Vì viêm đa cơ là viêm ở hai bên, còn của bà có nửa người. Bà không tả là nó ở gần người hay là ở xa, thì chúng tôi không biết rõ được cái chẩn đoán ở đó được xây dựng, được dựa trên cái gì. Nó chỉ dựa trên cái báo cáo của xét nghiệm mẫu bắp thịt thôi. Mà khác là mặt điều trị cũng không thấy có kết quả. Tôi nghĩ rằng bà có lẽ nên trao đổi lại với bác sĩ điều trị của mình, và cũng có thể hỏi ý kiến, và cũng có thể là tham khảo một bác sĩ thần kinh khác, vì bệnh này nằm trong phạm vi của chuyên môn thần kinh. Có thể có những chứng liệt nửa người do những nguyên nhân khác, do những nguyên nhân thần kinh mà chúng ta gọi là viêm đa cơ, có thể thấy, có thể là làm sinh tế thấy có phản ứng viêm, nhưng mà không biết nó có đặc hiệu tên thế nào. Mà khác là trong y khoa thì bao giờ chúng tôi cũng nhìn đi nhìn lại, bao giờ cũng xem xét lại, xem trong quá trình điều trị theo dõi có khi phải nghĩ lại, có khi phải xem lại. Tôi chỉ gợi ý như vậy thôi, không dám nói rằng cái chẩn đoán viêm đa cơ là không đúng, nhưng mà nó thành thật mà nói, nó không khớp với lại những cái trường hợp viêm đa cơ mà mô tả điển hình trong y khoa.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Như vậy là nhân cái thính giả nữ ở Hà Nội hỏi về cái chứng viêm đa cơ thì bác sĩ vừa mới giới thiệu cho chúng ta những cái điểm khái quát, những cái hiểu biết cơ bản về một cái bệnh rất là hiếm là viêm đa cơ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng 6 đánh dấu kỷ niệm 70 năm chương trình khôi phục châu Âu quen thuộc với nhiều người qua cái tên kế hoạch Marshall. Đây là một trong những sáng kiến thành công nhất của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20, được Winston Churchill ca ngợi là hành động vị tha nhất của bất kỳ cường quốc vĩ đại nào trong lịch sử. Vào cuối thập niên 1940, quá trình phục hồi từ sự tàn phá của Thế chiến thứ hai đã cho thấy là cực kỳ khó khăn đối với những nước bị tàn phá về kinh tế ở châu Âu. 2 năm sau khi chiến tranh kết thúc, châu Âu vẫn còn một chặng đường dài phải vượt qua để đuổi kịp sản lượng nông nghiệp và công nghiệp trước chiến tranh. Tình trạng thất nghiệp tăng cao và tình trạng thiếu thức ăn vẫn tiếp diễn, trì kéo quá trình hồi phục. Trong nỗ lực nhằm ổn định châu Âu và khôi phục sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, Hoa Kỳ đã khởi xướng kế hoạch Marshall, đặt tên theo Ngoại trưởng George Marshall. Từ tháng 4 năm 1948 đến tháng 12 năm 1951, Hoa Kỳ đổ 13 tỷ đô la đầu tư trực tiếp vào 17 nước Tây Âu, bao gồm các cựu thù như Đức và Ý. Tính theo giá trị hiện tại, khoản tiền này là 130 tỷ đô la. Các nước Đông Âu cũng được đề nghị trợ giúp nhưng phải từ chối theo lệnh của Liên bang Xô Viết. Đầu tư đã vực dậy cơ sở công nghiệp nặng của Tây Âu, bao gồm công ăn việc làm cho hàng triệu người, ổn định các hệ thống kinh tế và chính trị và nâng tổng sản phẩm quốc nội của các nước trong chương trình Marshall lên từ 15 đến 25%. Đến năm 1951, rõ ràng sáng kiến này đã đạt được mục tiêu khôi phục niềm tin của người dân châu Âu vào tương lai kinh tế của đất nước họ và toàn bộ châu Âu. Và Tây Âu khi đó đang tiến tới một tương lai tươi sáng. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói, kế hoạch Marshall không chỉ giúp châu Âu phục hồi và giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, nó còn đặt nền móng cho hòa bình và thịnh vượng lâu dài mà cả Hoa Kỳ và châu Âu đã được hưởng suốt gần 3/4 thế kỷ. Có lẽ quan trọng hơn là kế hoạch Marshall đã đặt nền móng cho sự gắn bó và quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương mà đã giúp châu Âu vẫn được toàn vẹn, tự do, hòa bình và thịnh vượng. Ngày nay khi chúng ta đối mặt với những mối đe dọa mới đối với an ninh, sự thống nhất và thịnh vượng, kế hoạch này nhắc nhở chúng ta về những gì có thể đạt được khi Hoa Kỳ và châu Âu làm việc cùng nhau.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.